Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ ba, ngày 4 tháng 6 năm 2019 ở Việt Nam, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Đô đốc nguyên Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam vi phạm quản lý đất quốc phòng bị kỷ luật. Việt Nam đặt mua 6 máy bay không người lái của Mỹ. Tổng thống Donald Trump đi thăm Anh. Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố đàn áp Thiên An Môn là chính sách đúng.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Hôm 3 tháng 6, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã đến thăm Anh và trước khi đáp máy bay xuống London, ông đã lên Twitter đáp trả lời chỉ trích của thị trưởng thành phố, nơi ông sẽ nghỉ lại 2 đêm, theo hãng tin AP. Trước khi chuyến chuyên cơ Air Force One hạ cánh xuống phía bắc London, ông Trump đã chỉ trích thị trưởng London, Sadiq Khan. Động thái này xảy ra sau khi ông Khan, trong một bài báo nói rằng ông Trump không xứng đáng được đón tiếp nồng hậu trên thảm đỏ ở Anh. Ông Trump viết rằng thị trưởng London Sadiq Khan là một kẻ thất bại và khuyên ông Khan nên tập trung xử lý tội phạm ở London thay vì tôi. Thị trưởng Khan, một người Hồi giáo và là con trai của một tài xế xe buýt nhập cư gốc Pakistan, đã trở thành người đi đầu trong chiến dịch phản đối ông Trump ở London. Viết trên tờ The Guardian hôm 2 tháng 6, ông Khan nói ông Trump đã sử dụng ngôn từ của những kẻ phát xít thế kỷ 20. Trong ngày 3 tháng 6, ông Trump tham dự lễ đón chính thức và dự bữa trưa riêng với nữ hoàng. Sau đó là chuyến thăm tu viện Westminster, dùng trà với thái tử Charles và công nương Camilla, và một bữa tiệc tối tại cung điện Buckingham với nữ hoàng và giới tinh hoa Anh, theo Washington Post. Ngày 4 tháng 6, ông Trump dự kiến sẽ hội đàm với Thủ tướng Theresa May và đến ngày 5 tháng 6, ông Trump sẽ thăm Ireland. Dự kiến ngày 4 tháng 6, hàng chục ngàn người biểu tình đổ về quảng trường Trafalgar ở London mang theo quả bóng bay khổng lồ gọi là Trump Baby để phản đối chuyến thăm của ông Trump.
Lầu Năm Góc đã nói với Nhà Trắng rằng quân đội Mỹ sẽ không bị chính trị hóa, một quan chức Mỹ cho biết hôm 2 tháng 6, theo Reuters. Tin cho hay văn phòng quân sự của Nhà Trắng đã chỉ thị cho hạm đội 7 của Hải quân Mỹ phải giảm thiểu tầm nhìn của USS John S. McCain, tàu chiến được đặt theo tên của cựu đối thủ chính trị của ông Trump, trong khi Nguyên thủ Mỹ phát biểu ở Nhật Bản tuần trước. Dù chỉ thị này không được thực thi sau khi các quan chức hải quân cấp cao phát hiện ra đề nghị này, theo Reuters, sự việc gây ra các quan ngại về chuyện chính trị hóa quân đội, vốn theo truyền thống không mang tính chính trị. Bộ trưởng Patrick Shanahan đã chỉ thị cho chánh văn phòng của ông trao đổi với văn phòng quân sự của Nhà Trắng và tái khẳng định quan điểm của ông rằng Bộ Quốc phòng sẽ không bị chính trị hóa. Ông Joe Buccino, phát ngôn viên của Lầu Năm Góc, nói trong một tuyên bố. Chánh văn phòng thông báo rằng ông ấy đã củng cố thông điệp này. Theo Reuters, ngày càng có nhiều quan ngại về việc chính trị hóa quân đội Mỹ dưới thời kỳ nắm quyền của ông Trump. Tổng thống Trump đã có một số bài phát biểu bị coi là mang tính chính trị trước người nghe, là các quân nhân, cũng như chuyện quân đội đã được triển khai tới làm nhiệm vụ trên biên giới với Mexico.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo hôm 3 tháng 6 nói rằng Hoa Kỳ đang tìm cách cân bằng sân chơi với Trung Quốc sau nhiều thập niên diễn ra thương mại không công bằng. Theo Reuters, ông Pompeo đã đưa ra phát biểu trên sau khi gặp người đồng cấp Hà Lan là Ngoại trưởng Sepp Blok bên lề hội nghị của doanh nhân hai nước tại Hà Lan. Hai nhà ngoại giao cũng thảo luận về các mối đe dọa an ninh liên quan tới mạng viễn thông 5G mới. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump muốn bảo đảm rằng các công ty Trung Quốc và Hoa Kỳ đang kinh doanh dựa trên các điều khoản bình đẳng. Reuters dẫn lời ông Pompeo nói, chúng tôi rất quan tâm đến việc các công ty phương Tây, các công ty Mỹ và các nước khác khi vào thị trường Trung Quốc không được đối xử như cách các công ty Trung Quốc được đối xử khi họ vào các thị trường phương Tây. Ông Pompeo nói thêm, Đó không phải là thương mại mở khi một công ty có thể đến đây và đầu tư vào Hà Lan. Và khi một công ty Hà Lan muốn đầu tư vào đất nước họ, họ lại phải gửi thông tin của mình cho Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông nói thêm, Hoa Kỳ, nước đã đưa Huawei vào danh sách đen, không khuyến khích các đồng minh châu Âu sử dụng công nghệ của công ty Trung Quốc, viện dẫn những quan ngại về một cửa hậu có thể cho phép nhà nước Trung Quốc thực hiện công việc gián điệp. Ngoại trưởng Mỹ nói thêm rằng, chúng tôi đã nói rất rõ, yêu cầu của chúng tôi là các đồng minh, đối tác và bạn bè của chúng tôi không làm bất cứ điều gì có thể gây nguy hiểm cho lợi ích an ninh chung của chúng ta hoặc hạn chế khả năng chia sẻ thông tin nhạy cảm của chúng ta. Ngoại trưởng Plok nói rằng, trong khi Hà Lan muốn ủng hộ các chính sách với các đồng minh của họ, thì mỗi quốc gia phải tự đưa ra quyết định an ninh riêng của mình. Ông nói, một nhóm chuyên gia đang xem xét cân nhắc về an toàn xung quanh việc đấu thầu mạng 5G. Những thay đổi trong quá trình đấu thầu 5G có thể được công bố sớm nhất là mùa hè năm nay.
Hôm 3 tháng 6, Trung Quốc cảnh báo cho sinh viên và các học giả về những rủi ro khi học tập tại Hoa Kỳ, nêu rõ các giới hạn về thời hạn cũng như việc từ chối thị thực Mỹ giữa lúc căng thẳng thương mại giữa hai cường quốc đang gay gắt, theo Reuters. Trong một thông báo ngắn hôm 3 tháng 6, Bộ Giáo dục Trung Quốc nói rằng, gần đây một số sinh viên muốn đi du học tại Hoa Kỳ đã gặp trở ngại về thời hạn thị thực bị hạn chế và các trường hợp bị từ chối thị thực du học đang gia tăng. Điều này đã ảnh hưởng đến các sinh viên Trung Quốc sắp đi du học tại Hoa Kỳ hoặc muốn hoàn thành việc học của họ một cách suôn sẻ, theo thông cáo của Bộ. Bộ Giáo dục nhắc nhở sinh viên và các học giả về sự cần thiết phải tăng cường đánh giá các rủi ro trước khi đi du học, nâng cao nhận thức phòng ngừa và chuẩn bị phù hợp, thông cáo cho biết thêm. Tuy nhiên, phát ngôn viên của Bộ Giáo dục Trung Quốc Su Mei nói trên truyền hình rằng bất chấp căng thẳng thương mại, tình hình chung của các sinh viên Trung Quốc học tập tại Hoa Kỳ vẫn ổn định và các cơ sở giáo dục đại học Hoa Kỳ vẫn hoan nghênh các sinh viên Trung Quốc và vẫn hợp tác với Trung Quốc. Hàng năm có đến 360.000 du học sinh Trung Quốc đến Hoa Kỳ với tổng số học phí và các chi phí khác lên tới 14 tỷ đô la. Hu Xijin, biên tập viên của tờ Hoàn Cầu Thời báo đã liên kết cảnh báo của Bộ Giáo dục với sự phân biệt đối xử gần đây đối với các sinh viên Trung Quốc và vấn đề tranh chấp thương mại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Nhà báo này viết trên Twitter bằng tiếng Anh, cảnh báo này là một phản ứng đối với một loạt các biện pháp phân biệt đối xử gần đây mà Hoa Kỳ đã áp dụng đối với sinh viên Trung Quốc và cũng có thể được coi là một phản ứng đối với cuộc chiến thương mại do Hoa Kỳ khởi xướng. Năm ngoái, đại sứ Trung Quốc tại Washington đã đưa ra một cảnh báo về vấn đề an ninh cho các công dân Trung Quốc khi đến Hoa Kỳ, cảnh báo du khách về các vấn đề như là các hóa đơn y tế đắt tiền, mối đe dọa xả súng và cướp bóc nơi công cộng, cũng như việc nhân viên hải quan Mỹ lục soát và câu lưu hành khách.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa đề nghị Bộ Chính trị xem xét thi hành kỷ luật Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, vì những sai phạm trong công tác quản lý và sử dụng đất quốc phòng. Báo điện tử của Ủy ban Kiểm tra Trung ương hôm 3 tháng 6 cho biết rằng Ủy ban này đã xem xét và thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Hải quân và các cá nhân liên quan về vi phạm, khuyết điểm đã được kết luận tại kỳ họp 35. Tại kỳ họp 35 từ ngày 24 đến 26 tháng 4, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận rằng Ban Thường vụ Quân chủng Hải quân đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm trong công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng, để một số cán bộ đảng viên trong quân chủng bị xử lý hình sự. Theo ủy ban này, ông Hiến, nguyên ủy viên Quân ủy Trung ương và nguyên Tư lệnh Quân chủng Hải quân, trong thời gian giữ cương vị Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân chủng cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Quân chủng và trách nhiệm cá nhân trong công tác quản lý sử dụng đất quốc phòng theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ủy ban này nói rằng vi phạm của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Hải quân và những cá nhân gồm cả Phó Đô đốc Nguyễn Văn Tình và Chuẩn Đô đốc Lê Văn Đạo đã gây thiệt hại lớn về tiền và tài sản của nhà nước, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và quân đội, đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật. Tuy nhiên, Ủy ban Kiểm tra Trung ương không nói rõ mức thiệt hại là bao nhiêu. Tại kỳ họp 36 được tiến hành từ ngày 29 đến 31 tháng 5, cùng với Đô đốc Hiến, Phó Đô đốc Tình, nguyên Chính ủy Quân chủng Hải quân của Bộ Quốc phòng cũng bị đề nghị xem xét thi hành kỷ luật. Trong khi đó, Chuẩn Đô đốc Lê Văn Đạo, nguyên Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân của Bộ Quốc phòng bị thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo. Trong những năm gần đây, vấn đề sử dụng đất quốc phòng mà có người nói là tùy tiện nổi lên qua vụ xung đột giữa dân và chính quyền ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức ở Hà Nội. Vụ việc lên tới đỉnh điểm khi người dân bắt giữ 38 cảnh sát xuất phát từ vụ tranh chấp gần 50 hectare đất của xã này mà chính quyền muốn giao cho công ty Viettel của Bộ Quốc phòng quản lý. Ngoài ra, vụ việc các đơn vị được cho là mang danh quân đội chiếm lĩnh sân bay Tân Sơn Nhất và cắt một diện tích 157 hectare để làm sân golf cũng đã gây nên làn sóng phản đối trong dư luận xã hội vì việc này làm cho việc mở rộng kéo dài đường băng cũng không thể được thực hiện và gây tắc nghẽn giao thông ở thành phố Hồ Chí Minh. Hồi tháng 3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phải kêu gọi xử lý nghiêm sai phạm trong quản lý sử dụng đất quốc phòng, theo BNews của Thông tấn xã Việt Nam. Theo phúc trình có tên gọi Báo cáo Việt Nam 2035 của Chính phủ và Ngân hàng Thế giới, các tranh cãi về sở hữu đất đai trong nhiều năm gần đây là một trong những nguyên nhân gây bất ổn xã hội. Ngoài ra, đất đai là một trong những vấn đề nóng bỏng nhất trong mối quan hệ giữa nhà nước và người dân ở Việt Nam. Số liệu trong báo cáo trên cho thấy 70% trong số khoảng 700.000 đơn khiếu nại gửi đến chính quyền trong giai đoạn từ 2009 đến 2011 có liên quan đến vấn đề thu hồi và mâu thuẫn về đất đai.
Thượng úy Đặng Đức Toại là phi công quân sự đầu tiên của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ tốt nghiệp chương trình đào tạo phi công của Không lực Hoa Kỳ. Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội thông báo trong một bài viết ngắn đăng trên trang Facebook của mình hôm 3 tháng 6. Đại sứ quán chúc mừng viên phi công được nêu tên và cho biết thêm là ông Toại được đào tạo trong khuôn khổ chương trình lãnh đạo hàng không của Không lực Hoa Kỳ tại căn cứ không quân Columbus, bang Mississippi. Các tài liệu công bố trên mạng của Bộ Quốc phòng và Hạ viện Mỹ cho biết Không lực Hoa Kỳ được phép thực hiện chương trình lãnh đạo hàng không để đào tạo phi công ở bậc căn bản và các huấn luyện khác có liên quan cho không quân của các nước ngoài thân thiện và đang phát triển. Ra đời theo một đạo luật về ngân sách quốc phòng trong năm tài khóa 1994, Mỹ nhìn nhận rằng các nỗ lực của chương trình có thể thúc đẩy các lợi ích về an ninh quốc gia của Mỹ và cải thiện quan hệ song phương với các nước nhận tài trợ từ chương trình. Chương trình bao gồm dạy ngôn ngữ và các học phần khác nhằm thúc đẩy nhận thức và hiểu biết tốt hơn về các định chế dân chủ và khuôn khổ xã hội của Hoa Kỳ, theo các tài liệu của Bộ Quốc phòng và Hạ viện Mỹ. Theo tìm hiểu của VOA qua Phái bộ Ngoại giao Mỹ ở Việt Nam, phi công quân sự của Việt Nam bắt đầu tham gia chương trình huấn luyện của Không lực Hoa Kỳ từ năm 2016. Hồi giữa tháng 12 năm 2017, tin tức trên báo chí Việt Nam cho biết khi Đại tướng Terence J. O'Shaughnessy, Tư lệnh của Không quân Thái Bình Dương Mỹ, thăm và làm việc tại Việt Nam, hợp tác về huấn luyện đào tạo phi công là một trong các chủ đề bàn thảo giữa vị tư lệnh và các lãnh đạo quốc phòng của nước chủ nhà. VOA được biết là trước ông Đặng Đức Toại đã có một phi công khác của Không quân Nhân dân Việt Nam theo học chương trình của Không lực Hoa Kỳ trong hơn 2 năm, nhưng do hạn chế về tiếng Anh nên không tốt nghiệp được. Một nguồn tin ngoại giao không muốn nêu danh tính cho hay, viên phi công đó được trao chứng chỉ tham gia chương trình thay cho bằng tốt nghiệp. Trong thông báo trên trang Facebook chính thức, Đại sứ quán Mỹ nói rằng tiếp sau ông Toại, Trung úy Doãn Văn Cảnh, người hiện đang theo học chương trình lãnh đạo hàng không, cũng sẽ sớm tốt nghiệp. Không quân Hoa Kỳ mong muốn có thêm nhiều phi công Việt Nam tham dự chương trình lãnh đạo hàng không trong tương lai, Đại sứ quán Mỹ nói. Kèm theo bài đăng của Đại sứ quán là bức ảnh chụp Thượng úy Toại đứng cùng hai viên phi công ngoại quốc trước một chiếc Beechcraft T-6 Texan 2 là loại máy bay huấn luyện nhỏ có động cơ cánh quạt và hai chỗ ngồi. Hồi tháng 2 năm nay, Trong báo cáo gửi đến Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ, Đô đốc Philip S. Davidson, Tư lệnh Hải quân Mỹ ở Thái Bình Dương, đã đề cập đến một số loại vũ khí Mỹ mà Việt Nam đặt mua hoặc được tặng, trong đó có các máy bay không người lái Scan Eagle, máy bay huấn luyện T-6 và tàu tuần duyên thứ hai của lực lượng tuần duyên Mỹ. Sau khi báo chí loan tin về việc Việt Nam sẽ nhận được T-6, báo Đất Việt đưa ra phỏng đoán rằng đây có thể là một bước để Việt Nam chuẩn bị cho việc hỏi mua tiêm kích hạng nhẹ F-16 của Mỹ nhằm thay thế số MiG-21 đã nghỉ hưu, cũng như chuẩn bị cho việc phi đội Su-22 cũng sắp đến thời hạn ngừng bay. Trước năm 1975, Mỹ đã đào tạo nhiều phi công chiến đấu cho Việt Nam Cộng Hòa ở Việt Nam, khi đó là đồng minh của Mỹ trong cuộc chiến với Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa theo chủ nghĩa Cộng sản ở miền Bắc. Sau khi phe Cộng sản chiến thắng, Việt Nam có tên chính thức là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ năm 1976. Mỹ và Việt Nam bình thường hóa quan hệ vào tháng 7 năm 1995. Hai nước ký biên bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng vào tháng 9 năm 2011, một văn bản có mức độ ràng buộc pháp lý thấp nhưng vẫn được giới phân tích đánh giá rằng đó là bước tiến lớn, đánh dấu lần đầu tiên hai nước Việt-Mỹ định hình chính thức khuôn khổ hợp tác rõ ràng. Biên bản xác định 5 lĩnh vực thúc đẩy hợp tác quốc phòng gồm hợp tác an ninh hàng hải, hợp tác tìm kiếm cứu nạn, hoạt động gìn giữ hòa bình, cứu trợ nhân đạo và thiên tai và hợp tác giữa các trường đại học quốc phòng và các viện nghiên cứu.
Việt Nam đã đặt mua 6 máy bay không người lái của hãng Boeing trong một hợp đồng trị giá hơn 9,7 triệu đô la, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết. Thông báo đăng tải trên trang web của Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 31 tháng 5 nói rằng In-Situ, một công ty con của Boeing, đã nhận được đơn đặt hàng 6 máy bay không người lái, tức UAV của Việt Nam. In-Situ sẽ sản xuất các UAV trinh sát tầm xa Scan Eagle cho chính phủ Việt Nam có tổng trị giá gần 10 triệu đô la Mỹ. Đây được coi là một trong các đợt mua thiết bị quân sự đáng chú ý nhất của Việt Nam từ Mỹ kể từ khi Washington dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí đối với Hà Nội vào năm 2016. Bộ Quốc phòng Mỹ không cho biết các máy bay không người lái này sẽ được trang bị cho lực lượng vũ trang nào của Việt Nam. Tuy nhiên, hồi tháng 3 năm nay, Giám đốc Marketing mảng thiết bị quốc phòng của Boeing ở Đông Nam Á, ông Jeong Tae Park, cho biết rằng nơi tiếp nhận là Cảnh sát biển Việt Nam, theo Trends, một tạp chí chuyên về tình báo quốc phòng và an ninh của Anh. Tại sự kiện Lima 2019 ở Malaysia hôm 27 tháng 3, ông Park nói rằng thương vụ cung cấp UAV trinh sát tầm xa Scan Eagle đang được hỗ trợ qua chương trình cung cấp tài chính quân sự nước ngoài của Bộ Quốc phòng Mỹ. Đây là lần đầu tiên kể từ khi dỡ bỏ lệnh cấm vận, Cảnh sát biển Việt Nam sẽ tiếp nhận Scan Eagle. Ông Park được Tuần San của Anh trích lời nói. Cựu Tổng thống Barack Obama tuyên bố việc dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam khi ông tới Hà Nội hồi tháng 5 năm 2016. Scan Eagle là một loại UAV cỡ nhỏ do Boeing In-Situ thiết kế cho nhiệm vụ trinh sát và dò thám mặt đất và trên biển từ trên không. Theo mô tả của Boeing về thiết bị này, nó có thể bay trên độ cao 4.572 mét và có thời gian hoạt động lên tới 24 tiếng. Scan Eagle nằm trong hệ thống máy bay không người lái của Boeing, có chiều dài 1,5 mét và dài cánh 3 mét. Hồi tháng 2, Đô đốc Philip Davidson tiết lộ tại Quốc hội Mỹ về việc Việt Nam mua máy bay trinh sát không người lái cũng như máy bay huấn luyện từ Hoa Kỳ. Theo vị chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ, Việt Nam sẽ mua Scan Eagle UAV và máy bay huấn luyện T-6 cùng một chiếc tàu thứ hai của lực lượng tuần duyên Hoa Kỳ. Vào tháng 8 năm ngoái, một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho VOA biết rằng Việt Nam có các hợp đồng mua các thiết bị quân sự của Mỹ trị giá lên tới 94,7 triệu đô la Mỹ. Bộ Ngoại giao Việt Nam không khẳng định hay phủ nhận thông tin trên. Tháng 3 năm ngoái, tàu sân bay đầu tiên của Mỹ USS Carl Vinson cập cảng Đà Nẵng trong chuyến thăm lịch sử kể từ sau khi kết thúc chiến tranh Việt Nam năm 1975. Sứ quán Mỹ cho biết trong chuyến thăm của tàu sân bay USS Carl Vinson, Mỹ đã giao 6 xuồng tuần tra Mera Shark cho Việt Nam để chống những người xấu trên vùng Biển Đông. Trong các hợp đồng được Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo hôm 38 chiếc và Philippines 8 chiếc, tổng trị giá hợp đồng cung cấp máy bay không người lái cho 4 quốc gia trong khu vực lên tới hơn 47,9 triệu đô la. Các đơn đặt hàng cung cấp máy bay không người lái của Boeing còn bao gồm phụ tùng và sửa chữa cũng như việc đào tạo sử dụng chúng. Các chuyên gia cũng sẽ được gửi đến trong những thời gian nhất định để hỗ trợ về mặt kỹ thuật. Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, hợp đồng sẽ được hoàn tất vào tháng 3 năm 2022.
Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan hôm 1 tháng 6 đã gặp người đồng nhiệm Việt Nam Ngô Xuân Lịch bên lề đối thoại Shangri-La ở Singapore, nêu bật tiến bộ lịch sử trong mối quan hệ quốc phòng song phương. Phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết rằng hai nhà lãnh đạo đã tái khẳng định mối quan hệ đối tác toàn diện giữa Mỹ và Việt Nam. Họ đạt đồng thuận về việc tiếp tục xây dựng mối quan hệ quốc phòng thực tiễn, đặc biệt là trong lĩnh vực an ninh hàng hải, và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác chặt chẽ để giải quyết các vấn đề di sản chiến tranh và tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh Việt Nam. Ông Dave Isbell cho biết, người phát ngôn của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết thêm rằng quyền Bộ trưởng Quốc phòng Shanahan cũng nhấn mạnh cam kết của Mỹ nhằm thúc đẩy một khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương tự do và rộng mở dựa trên trật tự ổn định và tuân thủ theo luật lệ. Người hiện đứng đầu Bộ Quốc phòng Mỹ cũng hoan nghênh vai trò Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN của Việt Nam vào năm 2020. Cả nhà lãnh đạo cũng đồng ý rằng một mối quan hệ đối tác toàn diện và vững mạnh dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và các nguyên tắc cùng chia sẻ thúc đẩy hòa bình và ổn định khu vực. Phát ngôn viên Dave Isbell cho hay, ngoài ông Shanahan, theo tờ Quân đội Nhân dân, ông Lịch còn hội đàm với các lãnh đạo quốc phòng của Anh, Pháp, Singapore, New Zealand, Malaysia và Mông Cổ. Hiện chưa rõ ông Lịch có gặp Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hộ ở Singapore hay không. Tuy nhiên, lãnh đạo quốc phòng Việt Nam và Trung Quốc từng hội đàm ở Hà Nội ít ngày trước khi ông Ngụy tới thăm Việt Nam. Phát biểu tại đối thoại Shangri-La, theo báo Quân đội Nhân dân, ông Lịch đã có bài nói về ngăn ngừa xung đột tại các lĩnh vực có cạnh tranh hôm 2 tháng 6. Biển Đông là một trong những khu vực chứa đựng đầy đủ các lĩnh vực cạnh tranh cả về kinh tế, quân sự, ngoại giao, tiềm ẩn nguy cơ xung đột, Bộ trưởng Lịch nói. Việt Nam mong muốn các bên liên quan tăng cường đối thoại, tham vấn, cùng nhau quản lý rủi ro và ngăn ngừa xung đột. Việt Nam đã, đang và sẽ hợp tác với Trung Quốc và các nước có liên quan, kiên trì thúc đẩy giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế. Trước đó, phát biểu tại sự kiện quốc phòng hàng đầu khu vực, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan dường như cũng công kích chuyện Trung Quốc xây đảo nhân tạo ở Biển Đông. Có lẽ mối đe dọa lâu dài, lớn nhất đối với lợi ích sống còn của các quốc gia trong khu vực này đều từ các nhân tố tìm cách phá hoại thay vì duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, ông Shanahan nói. Nếu các hành vi này tiếp diễn, các thực thể nhân tạo ở các khu vực trên toàn cầu có thể trở thành các trạm thu phí và chủ quyền có thể trong tầm ngắm của kẻ mạnh. Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Hôm 3 tháng 6, Huawei, tập đoàn công nghệ chuyên cung cấp thiết bị viễn thông của Trung Quốc, đã tiến hành khởi kiện vụ đánh cắp bí mật thương mại ở Mỹ, theo Reuters. Bên bị đơn là Ronnie Wang, một nhân viên cũ của Huawei và là chủ công ty khởi nghiệp Synnex Labs Incorporation. Phiên tòa tại thành phố Sherman, bang Texas, bắt đầu hôm 3 tháng 6 bằng việc lựa chọn bồi thẩm đoàn, và phiên tòa dự kiến sẽ có dài 3 tuần. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Amos Mazant. Theo cáo trạng được công bố tại tòa, Huawei cáo buộc ông Ronnie Wang và công ty Synnex có hành vi gian lận khi đánh cắp công nghệ cũng như mua chuộc nhân viên của hãng Huawei. Synnex hiện đang phát triển chip, tức là vi mạch, có khả năng đẩy nhanh tốc độ lưu trữ dữ liệu trên hệ thống máy điện toán đám mây. Ông Hoang đã bác bỏ mọi cáo buộc, đồng thời tố cáo Huawei đang lợi dụng các tòa án Mỹ để chiếm đoạt công nghệ của chính ông và công nghệ của nhiều hãng khác, cũng như loại bỏ các đối thủ cạnh tranh. Người phát ngôn của Huawei cho biết hãng đang tìm cách đòi khoản bồi thường hàng chục triệu đô la và quyền sở hữu khoảng 30 bí mật thương mại và bằng sáng chế của công ty Synnex. Huawei cho biết thêm một nhân viên khác của tập đoàn đã thu thập một số bí mật thương mại của họ trước khi làm việc cho công ty Synnex.
Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa hôm 2 tháng 6 nói rằng cuộc đàn áp đẫm máu nhắm vào những người biểu tình ở quảng trường Thiên An Môn tại Bắc Kinh 30 năm trước là quyết định đúng đắn, đồng thời nêu lên chuyện ổn định ở Trung Quốc kể từ đó. Trả lời một câu hỏi tại đối thoại Shangri-La ở Singapore sau bài phát biểu cứng rắn về Trung Quốc và việc hợp tác an ninh quốc tế, ông Ngụy gọi các cuộc biểu tình là sự hỗn loạn về chính trị. Theo Reuters, các quan chức chính phủ Trung Quốc hiếm khi thừa nhận sự kiện xảy ra ngày 4 tháng 6 năm 1989 và việc đề cập tới cuộc đàn áp này thường bị kiểm duyệt gắt gao ở Trung Quốc. Ông Ngụy nói rằng chính phủ Trung Quốc đã quyết tâm ngăn chặn sự hỗn loạn. Quan chức quốc phòng này nói thêm rằng sự phát triển của Trung Quốc kể từ năm 1989 cho thấy sự đúng đắn của các hành động của chính phủ. Ông nói rằng các cuộc biểu tình Tiananmen là sự hỗn loạn chính trị mà chính quyền Trung ương cần phải dập tắt, và đó là chính sách đúng đắn. Nhờ đó Trung Quốc đã ổn định, và nếu quý vị thăm Trung Quốc, quý vị có thể hiểu về phần lịch sử đó. Ông Ngụy nói, ngày 4 tháng 6 đánh dấu 30 năm ngày xảy ra cuộc đàn áp Tiananmen, mà các nhân chứng và tổ chức nhân quyền nói rằng có hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người đã thiệt mạng.
Đài Loan hôm 3 tháng 6 nói rằng Trung Quốc phải thành tâm hối lỗi vì đã đàn áp đẫm máu những người biểu tình ủng hộ dân chủ ở quảng trường Thiên An Môn 3 thập niên trước. Trong khi một tờ báo Trung Quốc nói rằng không ai ở Trung Quốc quan tâm đến việc đào bới quá khứ. Theo Reuters, ngày thứ Ba, 4 tháng 6 là ngày đánh dấu 30 năm kể từ khi quân đội Trung Quốc nổ súng nhằm chấm dứt tình trạng bất ổn do các sinh viên lãnh đạo. Chính quyền Trung Quốc cấm mọi hoạt động kỷ niệm công khai về sự kiện này ở trong nước và chưa bao giờ công bố toàn bộ số người chết. Ước tính từ các nhóm nhân quyền và nhân chứng cho biết, con số này dao động từ vài trăm cho đến vài nghìn người. Trung Quốc phải thành tâm hối lỗi về sự kiện ngày 4 tháng 6 và chủ động thúc đẩy cải cách dân chủ. Reuters dẫn tuyên bố của Hội đồng các vấn đề đại lục của Đài Loan nói và cho rằng tuyên bố này có khả năng làm cho Trung Quốc nổi giận. Chúng tôi nghiêm túc khuyên chính quyền Trung Quốc hãy đối mặt với sai lầm lịch sử và chân thành xin lỗi sớm nhất có thể. Hội đồng của Đài Loan nói rằng Bắc Kinh đã nói dối để che đậy sự kiện năm 1989 và bóp méo sự thật. Khi được hỏi về tuyên bố của Đài Loan, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh sản nói rằng những thành tựu vĩ đại kể từ khi Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc được thành lập vào 70 năm trước đã chứng minh đầy đủ rằng con đường phát triển mà chúng tôi chọn là hoàn toàn đúng đắn. Trong một bài xã luận hôm 3 tháng 6 trên trang web phiên bản tiếng Anh của tờ Hoàn Cầu Thời báo của Trung Quốc nói, ngày 4 tháng 6 đã chủng ngừa cho Trung Quốc khỏi bạo loạn. Phụ bản của tờ Nhân dân Nhật báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc nói, chỉ phiền toái cho Trung Quốc một lần, nhưng vụ việc đã không trở thành cơn ác mộng lâu dài đối với đất nước này. Nó đã trở thành một sự kiện lịch sử mờ nhạt thay vì rối rắm thực sự. Tờ báo nói thêm, và chỉ trích người bất đồng chính kiến và những người ở hải ngoại, vốn là những người vẫn tiếp tục nói về sự kiện này. Tờ báo nói tiếp, tuy nhiên tất cả những ồn ào này sẽ chẳng có tác động thực sự đến xã hội Trung Quốc. Hành động của các thế lực bên ngoài hoàn toàn vô ích. Phiên bản tiếng Trung của tờ báo, vốn có lượng người đọc nhiều hơn, không đăng bài xã luận này. Bắc Kinh đang gia tăng đàn áp đối với hoạt động nhân quyền, khiến cho mục tiêu ban đầu của những người biểu tình xa vời hơn bao giờ hết. Đài Loan Dân Chủ có xu hướng sử dụng dịp kỷ niệm sự kiện Thiên An Môn để chỉ trích Trung Quốc và kêu gọi Bắc Kinh đối mặt với những gì họ đã làm. Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa hôm 2 tháng 6 lên tiếng bênh vực việc xử lý của Bắc Kinh ở Thiên An Môn, nói rằng chính quyền đã kiên quyết trong việc ngăn chặn hỗn loạn. Một sự thừa nhận chính thức hiếm hoi về sự kiện ngày 4 tháng 6, theo Reuters.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Ba, ngày 4 tháng 6 năm 2019 ở Việt Nam, của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên Postcard và Radio. Hà Vũ cùng Tổng ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.